Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Con đường tu luyện vững chắc của một bác sĩ 86 tuổi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 11 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Mặc dù đã 86 tuổi, nhưng tôi vẫn vận hành một phòng khám gia đình. Và nhiều bệnh nhân thích đến khám tại phòng khám của tôi. Tôi luôn tận dụng cơ hội này để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều bệnh nhân và gia đình của họ đã đồng ý thoái đảng. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm thần kỳ trong quá trình tu luyện để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. 1. Sư Phụ cứu vợ chồng tôi. Căn bệnh ung thư di truyền được chữa lành. Ung thư là căn bệnh di truyền trong gia đình tôi. Mẹ tôi qua đời vì ung thư ruột. Hai người em trai qua đời vì ung thư dạ dày và ung thư gan. Em gái qua đời vì ung thư buồng trứng. Tôi là người duy nhất trong gia đình vẫn còn sống. Năm 1997, tôi có khối u trong ruột và bị chẩn đoán ung thư ruột. Mỗi khi đi vệ sinh, tôi bị chảy nhiều máu. Tôi không đến bệnh viện để chữa trị bởi vì tôi biết căn bệnh này không thể chữa lành được. Nhưng tôi nghe nói rằng một số bệnh nhân ung thư đã bình phục khi luyện tập khí công. Vì vậy, tôi tìm đến những người luyện tập khí công tại công viên. Tôi thấy điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp có đông người nhất. Sau đó tôi nghĩ đây có lẽ là môn khí công tốt nhất. Và thế là tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Thật bất ngờ, sau một tuần luyện công, tôi không còn bị chảy máu khi đi vệ sinh nữa. Sau khi tu luyện được một năm, có một lần khi tôi đang đọc sách Đại Pháp, tôi thấy những ngôi sao màu vàng và màu bạc bay ra khỏi cuốn sách và cả cuốn sách trở nên ngũ quang thập sắc. Tôi cũng trải nghiệm một thần tích khác với thị lực của mình. Tôi bắt đầu đeo kính lão từ năm 40 tuổi. Sau khi tu luyện Đại Pháp được một năm, tôi không cần đeo kính nữa. Tôi năm nay 86 tuổi và thị lực vẫn tốt đến mức tôi có thể sâu chỉ vào kim. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, công an từng nhiều lần bắt tôi từ bỏ tu luyện. Tôi luôn nói với họ, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi sẽ không từ bỏ tu luyện, ngay cả khi các ông chặt đầu tôi đi nữa. Vượt qua bằng chính niệm. Cách đây vài năm, tôi bị nhiễm trùng nặng. Cơ thể tôi sưng vù và rất đau đớn. Từ góc độ tu luyện, tôi biết nghiệp lực gây ra các triệu chứng này và tôi đang tiêu nghiệp khi chịu đựng cơn đau. Tôi đã nhẫn chịu và không uống bất cứ loại thuốc nào. Tôi chỉ dựa vào việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một tuần sau, cơn đau đã được chữa lành. Một lần khác, tôi bị ho liên miên. Con gái đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện chẩn đoán tôi viêm phổi nghiêm trọng. Bác sĩ đề nghị tôi nhập viện, nhưng tôi đã từ chối và thay vào đó, tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau, tất cả các triệu chứng đều được chữa lành. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa và hai lá phổi đã bình phục. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi bỏ lỡ cơ hội để nói với bác sĩ rằng tôi hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một buổi sáng nọ, tôi có triệu chứng đột quỵ trước khi đi làm. Tôi không thể cài khuy áo, không thể cầm chiếc ly trên tay. Vào đêm hôm trước, tôi nằm mơ thấy một con rồng đen, một con rồng đỏ và một con rắn tiến đến gần mình. Tôi đã giết tất cả những con vật này bằng một thanh kiếm mà sư phụ ban cho mình. Tôi tin rằng mình có thể vượt qua quan này bằng chính niệm. Và các triệu chứng đột quỵ đã biến mất trong ngày hôm đó. sư phụ đã cứu chồng tôi. Chồng tôi thích khiêu vũ ngoài công viên. Ông đã từng bị đột quỵ trong khi khiêu vũ và được đưa đến bệnh viện để hồi sức. Tuy được cứu sống nhưng ông bị tàn tật và nằm liệt giường, không tự mình ăn uống và tắm rửa. Sau đó chúng tôi đưa ông đến viện điều dưỡng, nhưng ông không thấy khỏe hơn sau 6 tháng điều trị và phục hồi chức năng. Chúng tôi đã đón ông về nhà. Vì tôi không thể một mình chăm sóc cho ông, nên đã nhờ một đồng tu tới giúp đỡ. Đồng tu biết chồng tôi là đảng viên, vì vậy bà đã thuyết phục ông thoái đảng và thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chồng tôi đã chấp thuận khi ông biết rõ sức mạnh chữa lành của Pháp Luân Đại Pháp. Tình trạng của ông ngày càng được cải thiện rõ rệt. 10 ngày sau, ông có thể đánh răng, ăn uống và đi vệ sinh mà không cần người giúp đỡ. Điều này thật đáng kinh ngạc. Gia đình tôi đã chứng kiến thần tích và tất cả mọi người đều hết sức ủng hộ tôi tu luyện đại pháp. 2. Những khó khăn được giải quyết bằng chính niệm. Tháng 5 năm 2004, tôi và một vài đồng tu đi đến một điểm du lịch. Một đồng tu đã viết nắn nót dòng chữ khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra công lý ở các địa điểm công cộng. Sau đó, giám đốc điểm du lịch này đã đến nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy nói, các cô viết những chữ này ở đây à? Tôi là người tổ chức chuyến đi, vì vậy tôi nghĩ mình nên bảo vệ các học viên tránh bị bắt giữ. Tôi đã bước tới và nhìn thẳng vào mắt của giám đốc. Nhưng trước khi tôi kịp nói chuyện, ông ấy đã nhanh chóng rời đi. Tất cả chúng tôi đều bình an trở về nhà. Sau khi cuốn sách Cửu Bình được công bố vào năm 2004, tôi đã bắt đầu phân phát cuốn sách này. Tòa nhà ở đối diện bên đường là ký túc xá dành cho nhân viên của nhà hàng bên cạnh. Tôi đã gửi tặng vài cuốn sách đến tòa nhà đó. Sau đó, chủ nhà hàng đã báo công an. Công an cử người đến để theo dõi tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi người giám sát đến, anh ta bị đau đầu dữ dội và phải nhập viện ngay lập tức. Vài ngày sau, một người khác lại đến, nhưng anh này bị ngã và gãy xương bánh chè khi bước xuống xe, và anh ấy cũng được đưa đến bệnh viện. Kể từ đó, không có ai theo dõi tôi nữa. Không lâu sau đó, chủ nhà hàng bị chẩn đoán mắc ung thư hạch và ông phải đóng cửa nhà hàng. 3. Giảng chân tướng ở bất cứ nơi đâu. Mùa đông năm 2018, 7 công an đã xông vào phòng khám bắt giữ tôi. Sư phụ giảng, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Nếu mọi người đều làm như thế, thì hoàn cảnh đã không đến thế này. Trích, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi không thấy sợ hãi. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để mình giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ, ở trang đầu tiên của tuyên ngôn Đảng Cộng sản có ghi chép rõ ràng chủ nghĩa Cộng sản là một bóng ma. Khi gia nhập Đảng, các cậu thầy sẽ vĩnh viễn đi theo nó và cống hiến cả đời cho nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm quá nhiều việc xấu và một ngày nào đó sẽ bị đưa ra công lý. Các cậu nên thoái đảng để bảo vệ bản thân mình. Sau đó, tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp, những lợi ích sức khỏe và cuộc bức hại là bất hợp pháp. Công an đã lắng nghe tôi nói. Sau đó, tôi bị đưa đến trại tạm giam. 3 ngày sau, tôi đã nói về Đại Pháp với hầu hết những người tôi có thể gặp gỡ. Rồi họ đưa tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Mỗi ngày đều có 2 công an đến theo dõi tôi. Trong 3 ngày, tôi giảng chân tướng cho 6 công an. Và tôi đã được thả về sau đó. 1 năm sau, tôi bị truy tố với tội danh là phá hoại việc thi hành pháp luật bằng tổ chức tà giáo. Khi đối diện với thẩm phán, tôi đã nói với ông, tín ngưỡng của tôi được hiến pháp bảo vệ. Tôi có quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do ngôn luận. Tôi không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe tôi nói, thẩm phán hỏi tôi, bà thù ghét Đảng Cộng sản à? Tôi trả lời, trên con đường tu luyện tâm tính, chúng tôi phải vượt qua nhiều khó nạn. Mỗi khó nạn đều là cơ hội để chúng tôi đề cao bản thân. Đảng Cộng sản chỉ là một loại ma quỷ tồn tại để giúp chúng tôi tu luyện mà thôi. Thẩm phán không nói gì nữa và thả tôi về nhà. Tôi đã nằm mơ sau khi về nhà. Trong giấc mơ, sư phụ dẫn dắt vài người chúng tôi đi qua một đoạn đường hầm dài. Ngài luôn khích lệ chúng tôi phải đi nhanh lên. Ngay khi tất cả chúng tôi đều ra khỏi đường hầm, thì đường hầm này đã sụp đổ. Một đồng tu cho biết, giấc mơ này ắt hẳn là một điểm hóa rằng nguy hiểm đã qua đi. Tôi biết ơn sư phụ từ bi bảo hộ mình trong nhiều năm qua. Đệ tử cảm tạ sư tôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.